Vô tận đan điền, chương 3216. Hạo Kiền trải qua chuyện quỷ dị. Góc truyện audio.com. Người đã tỉnh cũng nên vạch trần đáp án trước khi ngươi kết hôn với Văn tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nói đi. Nhiếp Vân đi tới, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hạo Kiền vừa thanh tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, nhìn thấy biểu lộ của hắn như thế, Hạo Nhiên đệ Hạo Kiền đi tới muốn ngăn cản, hắn nói một nửa đã bị ánh mắt phụ thân cản lại. Ta, cảm nhận được ánh mắt thiếu niên, sắc mặt Hạo Kiền tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm. Không cần giấu giếm, nói rõ tất cả đi. Nếu như ngươi không muốn tự ngươi nói, chờ ta nói ra suy đoán, chỉ sợ. Văn tiểu thư sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Không để ý tới biểu lộ của hắn, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Văn tiểu thư, nghe được xưng hô quen thuộc, Hạo Kiền nhìn thấy Văn tiểu thư đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn qua. Yến Bình, ngươi, tốt, liếc mắt nhìn, Hạo Kiền lúc này ngạc nhiên. Hắn biết rõ chuyện bụng của Văn tiểu thư không ngừng biến lớn, hiện tại bụng bằng phẳng, rất rõ ràng đã giải quyết tai họa ngầm. Ta đã không có việc gì, là vị đại sư này cứu ta, có chuyện gì nói đi, có chuyện gì phu thê chúng ta cùng đối mặt. Văn tiểu thư đi tới, nàng nhìn trượng phu và lên tiếng. Từ khi kết hôn phu quân này vô cùng quái dị nhưng cũng là phu quân của nàng, từ nhỏ đã được quán thâu tư tưởng, hiện tại đã gả đi, nàng biết rõ, có khó khăn hơn nữa cũng phải đối mặt. Yến Bình, vành mắt Hạo Kiền đỏ lên, được thê tử như thế, phu quân còn đòi hỏi gì? Nói đi, tuy hiện tại ta đã trị tốt chứng bệnh trên người của ngươi nhưng trên thực tế chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc, nếu như không trị tận gốc ngươi còn có thể sẽ như trước đây, tin tưởng ngươi không hy vọng bụng của thê tử của mình lớn lên, thừa nhận phỉ nhổ của người đời. Nhiếp Vân thản nhiên nói, là ta thật xin lỗi Yến Bình, nghe nói như thế, Hạo Kiền siết chặt nắm đấm, một lát sau hắn thở ra, nước mắt chảy xuống. Ta nói, ngay sau đó hắn giảng thuật chuyện của mình, với tư cách thiếu chủ Hạo gia, hơn nữa thiên phú cực cao, tuổi không lớn nhưng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực chỉ kém hơn phụ thân một tia nhưng tuổi không lớn lắm đã đạt tới thành tựu này làm tâm tính hắn không bình ổn, có phần lông bông. Một đường xuôi dòng thuận gió, hắn không cảm thấy sợ bất cứ chuyện gì, thậm chí vì khiêu chiến mình còn thường xuyên đi làm một ít chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhất là hai năm qua tu vi của hắn đạt tới bình cảnh khó đột phá làm hắn hết sức nóng lòng. Hắn thử các phương pháp nhưng không cách nào đạt tới hoàng cảnh viên mãn, hắn động tâm tư không đứng đắn. Trong truyền thuyết, Lang Yên Cổ Thành là trạm trung chuyển của chiến trường viễn cổ, khi đó dùng khói báo động làm tín hiệu, báo động trước địch nhân đến. Chính bởi vì như thế, Lang Yên Cổ Thành cũng là một phần của chiến trường viễn cổ, từng có vô số chiến hồn mai táng nơi đây, hình thành một địa vực đặc thù và trở thành cấm địa. Chỉ cần là tu luyện giả ai cũng biết nơi này, không ai nguyện ý đi qua. Hạo Kiền tuổi trẻ khí thịnh lại đột phá vô vọng, xoắn suýt vài ngày cho nên đi một mình vào trong. Hắn muốn đi nơi gọi là ưng sầu giới. Đó là một bộ phận của viễn cổ chiến trường, nghe nói vùi thi ngàn vạn, vô số cao thủ táng thân trong đó. Nơi này oán khí rất lớn, ngay cả ưng bay qua không tự chủ chúng thi khí và không cách nào bay qua. Góc truyện audio.com, được, vì vậy gọi là ưng sầu giới. Nơi này có thần binh do các cường giả tham gia chiến trường lưu lại, các loại bảo tàng, may mắn sẽ đạt được truyền thừa và nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, tiến vào nơi này có xác suất tử vong cực cao, không ít cường giả đều chết ở trong đó, rốt cuộc không cách nào đi ra. Hạo Kiền không sợ, hắn tiến lên phía trước, vừa mới bắt đầu tiến vào trong đó, bằng vào thực lực có thể ngăn cản, càng đi vào càng sâu hắn có chút không kiên trì nổi. Thời điểm hắn định buông tha, trên đường chạy về gặp một bóng dáng. Đó là nữ tử 20 tuổi, dung mạo của nàng vượt qua bất cứ nữ tử nào hắn từng gặp. Nữ tử này đang hôn mê trên mặt đất, trên người có một ít bộ vị chảy máu tươi, rất hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy người bị thương, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn cho nên cứu nàng. Thực lực nữ tử không yếu, có hắn trợ giúp cho nên qua một thời gian đã khỏi hẳn. Hai người cùng đi TNG ưng sầu giới, gặp được nguy hiểm thì hai bên cùng liên thủ. Trong bất chi bất giác sinh ra tình cảm. Thời điểm nói tới tình cảm, Hạo Kiền xấu hổ, hắn và Văn gia tiểu thư đính hôn từ 3 năm trước, thời điểm có tình cảm với nữ tử này thì hắn có hôn thê. Có hôn thê lại sinh ra tình cảm với người khác, đây là việc làm hắn xấu hổ. Không riêng như thế, hai người sau một lần nguy hiểm đã đột phá quan hệ cuối cùng. Có tầng quan hệ này cho nên tình cảm hai bên tăng nhanh. Ưng sầu giới cũng không giúp Hạo Kiền đột phá tầng gông xiềng cuối cùng, bởi vì con nữ tử này cho nên sau khi về gia tộc, hắn muốn tìm phụ thân trao đổi chuyện từ hôn, kết quả còn chưa nói ra miệng đã bị Hạo Long tộc trưởng mắng. Văn gia, Hạo gia quan hệ thông gia liên lụy lợi ích của gia tộc trong đó, là không cho phép hắn làm chuyện như vậy. Lại nói Văn tiểu thư đoan trang hiền thục dịu dàng khả nhân, chẳng những xinh đẹp, thực lực và thiên phú cũng không yếu, Hạo gia làm sao cho hắn từ hôn. Không cách nào từ hôn, Hạo Kiền lâm vào xoắn suýt, lúc này hắn biết được nữ tử có cảm tình đã mang thai. Mang thai hài tử là chuyện tốt nhưng không cách nào cưới đối phương, mà hắn lại là người đã đính hôn nên chuyện phức tạp. Mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, bụng nữ tử càng lúc càng lớn, rốt cuộc hắn không có biện pháp, lần nữa thương nghị với phụ thân không có kết quả, hắn quyết định nói thẳng với nữ tử kia. Cho dù thế nào hắn cũng là người của đại gia tộc. Cho nên hắn nghĩ kỹ chính mình tình nguyện làm người phụ tình bạc nghĩa cũng không muốn gia tộc lâm vào khốn cảnh. Ngày đó thẳng thắn nhưng nữ tử không có chút biểu lộ nào, cũng không có bất kỳ thút thít nỉ non và thương tâm, chỉ nói chúng ta gặp nhau trong ưng sầu giới, hy vọng lại đi vào ưng sầu giới giải hoạn ân oán, về sau không liên quan nhau. Hạo Kiền do dự nhưng gật đầu đáp ứng, hai người lại đi vào ưng sầu giới, trở lại nơi bọn họ gặp nhau. Cách chương.